mục Dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vấn nạn tảo hôn vẫn tồn tại dai dẳng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để lại nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh cũng như chất lượng dân số nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vẫn gặp rất nhiều khó khăn, một phần vì có nhiều em đi học ở các trường nội trú, bán trú ở huyện tỉnh, thiếu sự quan tâm và giáo dục của gia đình. Mặt khác, một số em đang trong độ tuổi đi học lại ham chơi, lười học, dẫn đến học yếu, chán nản và bỏ học giữa chừng, về nhà lao động, tạo lập gia đình sớm. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều trường hợp kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định. Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh, hai huyện Vĩnh Thạnh và Vân Canh là những địa phương có tỷ lệ tảo hôn tăng cao. Năm 2022, hai địa phương này có 36 trường hợp tảo hôn. Riêng 3 tháng đầu năm nay tại hai huyện này lại có thêm 6 trường hợp tương tự. Trong đó có một cặp tảo hôn mới làm đám cưới cách đây gần 2 tháng là DTUL dân tộc Ba Na 16 tuổi ở thị trấn Vân Canh và DVN dân tộc Chăm 21 tuổi ở xã Canh Hòa. Được biết, L bỏ học từ năm lớp 8. Khi chưa lấy chồng, em chỉ ở nhà phụ giúp công việc nhà chăm sóc em. Sau này quen chồng thông qua mạng xã hội rồi đi đến hôn nhân. Người chồng đang làm công nhân may tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống của L vẫn phải phụ thuộc vào cha mẹ. L cho hay, từ ngày lấy chồng, em chỉ quanh quẩn ở xó nhà. Cha mẹ hai bên nhờ gì thì làm nấy. Hiện chưa có định hướng gì cho tương lai vì em vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên. Ông MVL, cha em L chia sẻ, khi nghe con bỏ học và đòi lấy chồng sớm, gia đình ông phản đối quyết liệt, nhưng đôi trẻ vẫn khăng khăng và tìm đủ mọi cách để lấy nhau. Vì vậy, gia đình đành bất lực và chịu ý cho làm đám cưới. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn luôn động viên con cố gắng vượt qua mặc cảm tự ti, vận động con tiếp tục đến trường để có tương lai tốt hơn. Theo Phòng Dân tộc huyện Vân Canh, phần lớn những trường hợp tảo hôn thường tổ chức đám cưới xong, người dân cung cấp thông tin thì cán bộ mới biết. Có trường hợp đang tổ chức đám cưới, chính quyền, cán bộ phòng dân tộc và người có uy tín đến tuyên truyền vận động, họ dừng đám cưới nhưng vẫn về ở với nhau. Đáng nói hơn, có những trường hợp tảo hôn khác, khi cán bộ, người có uy tín đến vận động thì đôi trẻ dọa, đòi tự tử hoặc cha mẹ không can ngăn mà còn ủng hộ con. Vì vậy, công tác tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn. Theo trưởng phòng dân tộc huyện Vân Canh Sô Lan Tài, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn tăng cao tại địa phương là do một số em đi học ở các trường nội, bán trú ở huyện, tỉnh, thiếu sự quan tâm và giáo dục của gia đình. Mặt khác, một số em đang trong độ tuổi đi học lại ham chơi, lười học, dẫn đến học yếu, chán nản và bỏ học giữa chừng về nhà lao động, tạo lập gia đình sớm. Để ngăn chặn và đẩy lùi nạn tảo hôn, thời gian tới, Phòng Dân tộc huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từng bước giúp người dân, học sinh nhận thức được hậu quả của tảo hôn. Mặt khác, Phòng cũng đề nghị các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đưa nội dung tuyên truyền phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các buổi học, sinh hoạt ngoại khóa để các em hiểu và nhận thức được tác hại, hậu quả của việc tảo hôn, từ đó từng bước giảm thiểu tình trạng này. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần xây dựng chế tài đủ mạnh để răn đe các trường hợp vi phạm, nêu gương cho cộng đồng. Bởi trên thực tế, vì nhiều lý do, chính quyền sở tại vẫn còn phớt lờ hoặc dễ dãi với người vi phạm, tạo ra tâm lý xem nhẹ pháp luật trong một bộ phận người dân. Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động đội ngũ thanh thiếu niên thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thành lập các điểm tư vấn hôn nhân, hướng dẫn thôn làng khu phố xây dựng hương ước, quy ước, ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phát huy vai trò của người có uy tín để làm tốt hơn công tác ngăn ngừa, tuyên truyền và vận động với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, đi đến không còn tình trạng tảo hôn.
Thưa quý vị và các bạn,
Nguyên tắc hoạt động của vòng tránh thai là ngăn không cho tinh trùng đi vào tử cung để gặp trứng bằng cách làm thay đổi môi trường của nội mạc tử cung, ngăn việc trứng làm tổ ở đây. Đặt vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai được nhiều người sử dụng vì sự an toàn, hiệu quả, đơn giản và kinh tế. Tuy nhiên, không ít người có quan niệm sai về vòng tránh thai. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn những lầm tưởng chưa đúng về việc sử dụng vòng tránh thai.
Thưa quý vị và các bạn, vòng tránh thai là một thiết bị nhỏ hình chữ T được bác sĩ đặt bên trong tử cung. Có hai loại vòng tránh thai chứa hóc môn nội tiết và vòng tránh thai chứa đồng. Trong đó, vòng tránh thai chứa hóc môn nội tiết giải phóng một lượng progestin hàng ngày vào tử cung của phụ nữ. Xác suất mang thai khi sử dụng phương pháp này dao động trong khoảng 0,1 đến 0,2%. Vòng tránh thai chứa đồng ngăn ngừa mang thai bằng cách tạo ra phản ứng viêm trong tử cung khiến tinh trùng hoặc trứng không thể sống sót. Xác suất mang thai khi sử dụng phương pháp này nằm trong khoảng từ 0,5 đến 0,8%. Như với bất kỳ phương pháp ngừa thai nào, vòng tránh thai cũng có những ưu và nhược điểm riêng và có những rủi ro và lợi ích khác nhau đối với cả vòng tránh thai chứa hóc môn nội tiết và vòng tránh thai chứa đồng. Trong đó, vòng tránh thai chứa hóc môn nội tiết có ưu điểm, có thể làm chu kỳ kinh nguyệt ổn định hơn và ít đau đớn hơn, có thể làm giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm mà không cần phải tháo ra hay thay thế. Nhược điểm, có nguy cơ có cục máu đông và có thể xảy ra tác dụng phụ, có thể gây đau đầu, mụn trứng cá và chảy máu bất thường. Đây cũng có thể không phải là một lựa chọn tốt nếu bạn có nguy cơ bị ung thư vú, tử cung hoặc cổ tử cung. Vòng tránh thai chứa đồng có ưu điểm, có thể kéo dài đến 10 năm mà không cần phải tháo ra hay thay thế. Không có nội tiết tố, có thể được sử dụng như biện pháp tránh thai khẩn cấp nếu được đặt không quá 5 ngày sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ. Nhược điểm, có thể làm tăng lưu lượng kinh nguyệt và chuột rút kinh nguyệt, thời gian kinh nguyệt dài hơn, có thể chảy máu giữa các thời kỳ. Có thể thấy cho dù chọn loại vòng tránh thai nào, phương pháp ngừa thai này vẫn mang lại nhiều lợi ích. Bao gồm vòng tránh thai rất hiệu quả trong việc ngừa thai, hiệu quả ngừa thai đến 99%. Tùy thuộc vào loại vòng tránh thai, chỉ có 0,1 đến 0,8% phụ nữ mang thai khi sử dụng phương pháp ngừa thai này. Khi muốn có con có thể thực hiện ngay sau khi tháo vòng tránh thai mà không cần chờ đợi, bất kể nó đã được đặt trong tử cung bao lâu. Bên cạnh đó, vòng tránh thai là một lựa chọn lâu dài phù hợp dành cho những phụ nữ không muốn phải nhớ uống thuốc mỗi ngày. Tùy thuộc vào loại vòng tránh thai sau khi được đặt vào, nó có thể giữ nguyên vị trí từ 3 đến 10 năm. Tuy nhiên, không giống như bất kỳ phương pháp ngừa thai nào, vẫn có những rủi ro liên quan đến vòng tránh thai. Các cặp đôi cần nhớ vòng tránh thai không ngăn ngừa các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, vòng tránh thai có thể gây một số tác dụng phụ như là đặt vòng tránh thai có thể không thoải mái. Cả hai loại vòng tránh thai chứa hóc môn nội tiết và vòng tránh thai chứa đồng đều có thể gây chảy máu bất thường và chuột rút trong vài tháng đầu sau khi đặt vòng. Trong một số ít trường hợp, vòng tránh thai có thể gây thủng thành tử cung. Vòng tránh thai có thể là một lựa chọn tốt với phụ nữ giúp ngừa thai thuận tiện lâu dài và có thể lấy ra khi muốn sinh em bé. Cũng giống như bất kỳ phương pháp ngừa thai nào, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố sau để quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp đặt vòng tránh thai. Như khung thời gian muốn có thai, có còn muốn sinh con không, có thích các phương pháp ngừa thai không nội tiết tố, có cần bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay chỉ bảo vệ tránh thai. Ngoài ra, chị em cần tham khảo ý kiến bác sĩ về các lựa chọn vòng tránh thai vì có một số tình trạng sức khỏe có thể khiến phụ nữ không thể sử dụng vòng tránh thai. Phụ nữ muốn đặt vòng tránh thai cần được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Mặc dù vòng tránh thai là một hình thức ngừa thai an toàn và hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều lầm tưởng và quan niệm sai lầm như vòng tránh thai bằng cách gây sảy thai. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, vòng tránh thai không hoạt động bằng cách gây sảy thai. Trong hầu hết các trường hợp, chúng chỉ đơn giản là ngăn chặn sự thụ tinh xảy ra ngay từ đầu. Đồng trong vòng tránh thai chứa đồng hoạt động như một chất diệt tinh trùng bằng cách diệt tinh trùng trước khi nó có thể thụ tinh với trứng. Vòng tránh thai có chứa nội tiết tố progestin làm đặc chất nhầy của tử cung và điều này ngăn không cho tinh trùng xâm nhập vào tử cung. Nhiều người cũng lầm tưởng rằng vòng tránh thai không có hiệu quả cao, nhưng trên thực tế vòng tránh thai có hiệu quả hơn 99%. xác suất mang thai khi sử dụng vòng tránh thai dao động từ 0,1 đến 0,8%, tùy thuộc vào loại vòng tránh thai. Có vòng tránh thai chứa hormone nội tiết so với vòng tránh thai chứa đồng. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng vòng tránh thai không an toàn. Nhưng theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa, vòng tránh thai an toàn không gây dị tật bẩm sinh, không gây ung thư và không làm giảm khả năng mang thai sau khi loại bỏ. Như với bất kỳ phương pháp ngừa thai nào hoặc thiết bị y tế nào, vòng tránh thai đều có những rủi ro và tác dụng phụ tiềm ẩn. Tuy nhiên, các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn là rất hiếm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.